Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com. Từ Hữu Dung ở bờ cửa sổ nghe thấy lời như vậy, giật mình thời gian rất lâu, cũng không biết nên nói cái gì. Ở Nhật Bất Lạc Nguyên, bọn họ cùng chung sinh tử, cùng sánh vai, dựa vào nhau, còn Phùi Tuyết đã sớm sáng tỏ tâm ý của nhau, chẳng qua khi đó, nàng cũng không biết hắn chính là tiểu đạo sĩ tới từ Tây Chữ Trấn, sau khi rời đi Chu Viên, nàng cũng nghĩ tới hứa hẹn của mình đối với hắn, chuẩn bị từ hôn, nhưng Ly Cung công bố thiên hạ kiếm chỉ tái hiện còn có rất nhiều người thấy được những thanh kiếm này, mấy phen so sánh, nàng cuối cùng mới xác nhận thì ra hắn chính là hắn, mới biết được vận mệnh trêu người cố tình sắp xếp trêu đùa mình như vậy. Nhưng như vậy có đáng là gì? Chỉ cần hắn là tốt rồi, nàng rất rõ ràng chính mình phải làm thế nào, ở trên Nại Hà Kiều cùng cạnh nồi xương đầu bò, nàng vẫn một mực chờ đợi hắn nói điều gì đó, chẳng qua là hắn thủy chung không nói gì, cho đến lúc đêm khuya, hắn bỗng nhiên tới trước cửa sổ một cách khó hiểu như vậy, nói một câu nói không giải thích được như vậy. Được rồi, đây quả thật rất giống kiếm đạo của hắn. Tựa như đao đạo của Vương Phá, rất thẳng. Hắn trực tiếp dùng một câu nói, đâm vào tầng cửa sổ trước mặt mình, trực tiếp để cho tình cảnh trở về thần đạo ở Chu Lăng lúc trước. Từ Hữu Dung đứng dậy cách cửa sổ nhìn thân ảnh của hắn, sau đó đưa tay đẩy cửa sổ ra. Bông tuyết hòa với gió cuốn vào, rơi vào trên mặt của nàng, có chút lạnh lẽo. Địa long cháy mạnh quá, trong phòng hơi nóng. Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói, giống như giải thích tại sao chính mình đẩy cửa sổ ra cùng hắn gặp nhau, chẳng qua chính nàng cũng không chú ý tới, câu giải thích này thật ra rất khả ái. Trần Trường Sinh nhìn mặt của nàng, không có chú ý tới lời giải thích biểu lộ ý tứ khẩn trương cùng với khả ái bên trong, đã cảm thấy nàng rất khả ái. Ta vừa rồi đứng ở bên ngoài, cũng cảm thấy có chút nóng. Hắn rất thành thực nói, lúc này là thời khắc rét nhất mùa đông, đêm khuya không có bóng người, thiên hàn địa đống, bông tuyết bay múa. Người đã đứng bao lâu? Từ Hữu Dung nhìn tuyết trên người hắn hỏi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Đã quên rồi, Từ Hữu Dung nói, tại sao không trực tiếp đi vào? Trần Trường Sinh nói, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, hơn nữa. Sương Nhi hẳn là ở chỗ này, ta lo nàng nhìn thấy sẽ nói gì đó. Từ Hữu Dung nói, vậy lúc này ngươi có muốn vào hay không? Trần Trường Sinh nói, không cần, ta tới. Thật ra là có món đồ muốn đưa cho ngươi. Nói xong câu đó, hắn đem chuỗi thạch châu trên cổ tay cởi xuống, rất cẩn thận dứt đứt, sau đó đem bàn tay đưa vào trong cửa, nói. Tổng cộng 10 viên, ngươi chọn lựa 5 viên. Thật ra hắn đã sớm quên mất ở Chu Lăng có đạt thành hiệp nghị phân phối bảo tàng với nàng hay không, nhưng thiên kinh địa nghĩa địa cho là, nếu như cùng nhau tìm được Chu Lăng, như vậy bất luận cái gì phát hiện ở Chu Lăng cũng nên chia đều, vô luận là lưỡng đoạn đao quyết hay là 10 viên thạch châu này. Đây là, thanh âm tò mò của Từ Hữu Dung bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó tin nói. Đây là 10 tòa bên cạnh Chu Lăng. Nếu như là tu đạo cường giả khác cho dù là quốc giáo cự đầu như Lăng Hải Chi Vương, đều không thể nhìn ra những viên thạch châu tầm thường không có gì lạ này có vấn đề gì, bởi vì thạch, góc truyện audio.com, châu quả thật không có bất kỳ khí tức ba động, nhưng nàng từ hơn 10 tuổi đã bắt đầu giải học thiên thư bia, hơn nữa ở Chu Viên thấy tận mắt chứng kiến thiên thư bia tự nhiên có thể cảm ứng được có chút bất đồng. Phải, Trần Trường Sinh nhìn nàng nói. Chu Viên không biến mất, nếu như ngươi muốn trở về xem một chút ta có thể dẫn ngươi đi vào. Hắn không dùng cách nói tiến vào Chu Viên, mà dùng trở về, bởi vì Chu Viên đối với hắn và nàng mà nói quả thật quá mức trọng yếu. Từ Hữu Dung nghe nói Chu Viên không hủy diệt, hắn bây giờ còn có thể ra vào tự nhiên, lại càng giật mình. Nhưng chân chính trọng yếu vẫn là Thạch Châu trong lòng bàn tay của hắn. Nàng nhìn hắn thật tình hỏi, ngươi thật sự cho ta? Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói. Không có ngươi, ta đã chết rồi, làm sao có thể tìm được Chu Lăng, chớ đừng nói chi là kiếm chỉ cùng những thứ này. Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút cũng không chọn cẩn thận, từ trong lòng bàn tay của hắn cầm 5 viên thạch châu, sau đó thu vào trong đồng cung. Nàng cảm thấy Trần Trường Sinh nói có lý, cho nên rất bình tĩnh tiếp nhận, lộ vẻ phong khinh vân đạm, đương nhiên, đường đường tránh tránh. Trần Trường Sinh bội phục và thích nhất ở nàng, chính là loại khí chất này. Ta đi đây, đêm tuyết vào cung, cửa sổ được mở ra thấy nàng, hơn nữa đem thạch châu cho nàng, việc cũng đã làm xong, tự nhiên muốn bước lên đường về. Nếu nói cao hứng mà đến, tận hứng mà về, danh sĩ phong lưu cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Nhưng hắn là thiếu niên, không phải là danh sĩ, cho nên nói đi, chân lại không động. Từ Hữu Dung nói, về trước đi, Trần Trường Sinh ừ, chân lại như cũ bất động, chỉ qua nhìn nàng. Nàng khẽ xoay người, như muốn tránh tầm mắt của hắn, trên thực tế lại là thò ra ngoài cửa sổ. Càng ngày càng gần, hắn có chút khẩn trương. Nàng đưa tay đem tuyết trên vai hắn phủi rụng tựa như ban đầu ở thần đạo phủi Lạc Diệp giống nhau. Rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, rất quen thuộc, rất an bình. cửa sổ đã sớm rách rồi, cửa sổ cũng đã bị đẩy ra, chẳng qua cuối cùng cần một chút xác định. Động tác phủ tuyết chính là xác định. Trần Trường Sinh cảm thấy tựa như kinh mạch đứt gãy tự nhiên được chữa trị hoàn hảo, cả người tràn đầy sinh lực nhìn nàng, trong đôi mắt có ánh sáng. Từ Hữu Dung không có nhìn hắn, nhìn về nơi nào đó trong đêm tuyết, cảm thấy mặt vẫn còn có chút nóng, nhẹ nói. Ngày mai ta muốn đi quốc giáo học viện xem một chút. Trần Trường Sinh không do dự nữa, xoay người đi vào trong đêm tuyết. Hắn rất xác định lần này nhất định mình có thể ngủ được. Sáng sớm 5 giờ Trần Trường Sinh tỉnh lại, năm tức tĩnh tâm chữ ý, sau đó mở mắt rửa mặt mặc quần áo, chạy bộ bên hồ. Cẩn thận tính ra, hắn chỉ ngủ không tới 2 canh giờ, kỳ quái chính là tinh thần đặc biệt tốt, không có quầng thâm trên mắt như thường gặp trên mặt đường tam thập lục dưới chân như sinh gió. Theo thời gian trôi qua, học sinh tới bên hồ chạy bộ càng ngày càng nhiều, nhưng không có một người nào nhanh hơn hắn, thỉnh thoảng bị hắn vượt qua, học sinh bị vượt qua nhìn thấy là hắn, vội vàng hành lễ. Dù trẻ tuổi, dù sao cũng là viện trưởng, chớ đừng nói chi đêm qua hắn xác định thân phận giáo hoàng tương lai, cho nên thái độ các học sinh so với bình thời càng thêm kính cẩn. Hắn lại không nhận ra sự khác nhau, so sánh với bình thời càng thêm. Gocchuyenaudio.com, kiên nhẫn, bình tĩnh đáp lễ. Bữa ăn sáng ở nhà ăn bên kia hồ là cháo gạo, hắn không có nhận ra cùng cháo gạo bình thường có cái gì khác nhau. Ngay cả Hiên Viên Phá từ trong đống củi rút ra Sơn Hải kiếm tỏ vẻ đưa tới trước mắt hắn, nói mình đêm qua luyện công thời điểm, dẫn lôi điện mài kiếm thành công, hắn cũng không thể nhìn ra Sơn Hải kiếm cùng ở chu viên mới ra khỏi kiếm chỉ có cái gì khác nhau. Tóm lại, hắn có chút tinh thần bất ổn, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ bay tới phương hướng Hoàng Cung. Người không có bệnh chứ? Đường Tam Thập Lục ngáp dài, nhìn hỏi hắn. Trần Trường Sinh phục hồi tinh thần, nhìn hai cái quầng thâm trên mắt hắn, nói. Ta cảm thấy ngươi có thể có bệnh. Đường Tam Thập Lục căm tức nghĩ tới, nếu như không phải đêm hôm qua chính mình có bệnh nhìn chằm chằm ngươi nửa đêm, kết quả bởi vì quá buồn ngủ mà ngủ quên bên đống tuyết, dáng vẻ sao biến thành như vậy. Trần Trường Sinh nhìn phương hướng Hoàng Cung, là bởi vì đêm qua nàng nói muốn tới, hắn đang chờ nàng. Hắn dĩ nhiên muốn đem chuyện giữa mình cùng Từ Hữu Dung chia sẻ cho người khác, nhất là cho các bằng hữu của mình. Đường Tam Thập Lục vốn là đối tượng tốt nhất để nói, nhưng Từ Hữu Dung đã nói, không muốn để cho người khác biết, cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Dùng xong bữa sáng, hắn rửa mặt súc miệng lần nữa, đổi xiêm y sạch sẽ, đứng ở phía trước cửa sổ để chờ. Cũng là hắn bình thời vô cùng sạch sẽ, mới không khiến cho chúng người quốc giáo học viện chú ý. Không biết qua thời gian bao lâu, nơi xa vang lên một tiếng hạc kêu. Hắn men theo thanh âm hạc kêu tìm kiếm, thời gian không bao lâu, ở đông lâm chỗ sâu, nhìn thấy con bạch hạc cùng với nàng cưỡi hạc mà đến. Từ Hữu Dung vẫn mặc áo bông dày ngày hôm qua, cũng không dáng vẻ quê mùa, nhìn sẽ làm cho người cảm thấy ấm áp. Đại khái bởi vì không muốn bị người nhìn thấy, cho nên hắn giống như ở chu viên, dùng nam khê trai bí pháp, đem dung nhan hóa thành bình thường rất nhiều. Nhìn thấy gương mặt bình thường của nàng, Trần Trường Sinh không thất vọng, ngược lại cảm thấy càng thêm thân thiết. Có lẽ cũng là bởi vì loại thân thiết này, để cho hắn tìm được cảm giác tùy ý nói chuyện với nhau ban đầu ở chu viên. Hắn nhìn áo bông dày làm cho nàng lộ ra vẻ đặc biệt khả ái, do dự một lát sau, nổi lên dũng khí nói một câu nói. Xương đầu bò mùi vị rất nồng, ngươi có muốn đổi quần áo mới hay không, hoặc là mặc của ta trước ta thay ngươi giặt bộ này. Từ Hữu Dung giật mình, sau đó chân chính xấu hổ, xoay người đi tới chỗ bạch hạc. Trần Trường Sinh giật mình, cảm giác mình làm việc rất hoang đường, vội vàng đi theo, sau đó hướng về phía Bạch Hạc càng không ngừng ra hiệu. Bạch Hạc cùng hắn từng có giao hảo, không đợi Từ Hữu Dung tới gần người, đã bay đi cùng với một tiếng hạc kêu. Từ Hữu Dung đứng trong đống tuyết lần nữa ngơ ngẩn. Bắt đầu từ 2 năm trước nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao Bạch Hạc thân cận như thế đối với Trần Trường Sinh, hơn nữa rất có thiện ý. Năm đó đến tột cùng ngươi đã làm gì với nó? Nàng nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Nó làm sao lại nghe lời ngươi nói như vậy? Đây là lần đầu tiên hai người nói tới chuyện khi còn bé. Khi còn bé trong thơ đã đề cập cùng ngươi, chẳng qua là ngươi đã quên rồi. Trần Trường Sinh nghĩ tới chuyện này, trong lòng có chút ít không thoải mái, nhưng lại nghĩ tới chuyện lúc trước toàn bộ. Gocchuyenaudio.com, không thoải mái cũng biến thành bất an, nói. Mới vừa rồi nhất thời lỡ lời, ngươi không nên tức giận, ngươi cứ nghĩ tới câu nói của Đường Đường là được. Nơi này nhắc tới câu nói, tự nhiên chính là Đường Tam Thập Lục nói hắn là đầu heo. Bạch Hạc rời đi không quay lại, rừng tuyết không có bóng dáng người nào. Tuyết rơi chậm rãi bay xuống, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung bước đi, ở trong rừng quốc giáo học viện yên lặng đi lại. Ta cùng chiết tụ mấy người ở lại chỗ này. Trần Trường Sinh mang theo nàng đi tới bờ rừng, chỉ vào tiểu lâu cách đó, không xa nói. Lời ra khỏi miệng hắn mới nhớ tới, đêm đó nàng đã tới quốc giáo học viện, thậm chí có thể thấy hình ảnh trong tiểu lâu đối diện, giải thích. Người không nên hiểu lầm, hôm đó Đường Đường kéo ta cùng Tô Mặc Ngu qua đó. Tô Mặc Ngu trước kia ở Ly Cung Phụ Viện, đứng 33 trên Thanh Vân Bảng, người có thể nghe nói qua, hiện tại hắn ở chỗ chúng ta. Đoạn văn này có hai nơi ẩn ý, rất tự nhiên, cũng tự nhiên mang theo chút ít kiêu ngạo của người trẻ tuổi, giống như đối với nàng khoe thành tích bình thường. Đang lúc này, trong rừng chợt vang lên một giọng nói. Ta cũng biết người có vấn đề, không trách được đêm hôm đó, ngay cả tay cô nương trong ngực cũng không dám sờ một chút, thì ra là. Người quả nhiên có người yêu rồi. Thanh âm vang lên, một đống tuyết bỗng nhiên tản ra, Đường Tam Thập Lục từ bên trong đứng lên. Cách chương.